im lặng và cô đơn. Cả mùa chay chuẩn bị chúng ta đi vào cuộc thương khó, tử nạn và sống lại của Chúa. Chúa Giêsu đã được các ngôn sứ loan báo từ ngàn xưa. Ngài đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã sống ở trần gian 30 năm ở Nazareth, 3 năm đi giảng đạo để chuẩn bị thực hiện chương trình cứu thế của Ngài. Ngôn sứ Isaiah đã viết: "Tôi đã đưa lưng chịu đòn, dơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ." Hôm nay, lễ lá khai mạc tuần thánh, Chúa Giêsu đi vào Jerusalem trong vinh quang. Nhưng Ngài đi vào Jerusalem để chuẩn bị cái chết nhục hình trên thập giá. Chúng ta sẽ hiểu, cảm thông và thương mến Chúa Giêsu. Ngài cô đơn và im lặng. Năm B, giáo hội cho chúng ta nghe tường thuật của Thánh Marco về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đọc phúc âm của Thánh Marco, chúng ta lưu ý hai điểm lớn sau đây. Điểm lớn thứ nhất nói về sự cô đơn của Chúa và điểm thứ hai nói về sự im lặng của Chúa Giêsu. Vâng, tin mừng của Thánh Marco cho thấy càng về cuối đời, Chúa Giêsu càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì chính những người thân bỏ rơi mình. Cô đơn vì những môn đệ là những người thân tín nhất. Nhưng trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã bị chính các môn đệ cưng nhất làm lơ, ngủ vùi. Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan, tất cả đều ngủ vùi khi Chúa Giêsu cầu nguyện mồ hôi đẫm máu. Trước thượng hội đồng Do Thái, không ai dám bênh vực Ngài. Chỉ toàn những người tố cáo gian, Phêrô ở ngoài chối Chúa. Chỉ có con gà trống làm chứng cho lời Ngài nói với Phêrô là sự thật. Còn lại mấy người phụ nữ trung thành với Người, nhưng cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn. Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Marco viết về Chúa Giêsu thật cô đơn. Thánh Gioan cho chúng ta thấy sự trái ngược với cảnh tượng cô đơn này. Dưới chân thập giá có Đức Mẹ, Thánh Gioan, bà Maria Cleopha và Maria Magdalena. Điểm thứ hai mà tin mừng Marco đề cập tới là sự im lặng. So với ba tin mừng khác, phúc âm của Marco cho thấy Chúa Giêsu giữ im lặng tuyệt đối. Trước thượng hội đồng, trước mặt Phi-la-tô và trên thập giá, Chúa Giêsu chỉ trả lời thượng tế một lần, Phi-la-tô một lần và trên thập giá chỉ thốt ra có một lời mà thôi. Tuy nhiên, sự cô đơn và im lặng, sự đau khổ đến tột cùng như Thiên Chúa Cha hầu như cũng bỏ mình, thì viên đại đội trưởng của quân đội Roma đã tuyên xưng: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Trình thuật của Marco xem ra không văn chương, không trau chuốt, có thể là vụng về, nhưng chính cái đơn sơ ấy lại nói lên cả một mầu nhiệm lớn lao, mầu nhiệm của sự sống, sự chết và sự phục sinh. Bởi vì đứng trước mầu nhiệm, người ta chỉ có thể thờ lạy, tạ ơn và khâm phục. Sự im lặng của Marco là sự im lặng thánh. Trước mầu nhiệm hay trước bí mật Messia, người ta âm thầm thinh lặng nội tâm để nhận ra đấng cao cả đã khước từ tất cả, mặc lấy thân phận nô lệ thấp hèn, trở nên giống một kẻ phàm nhân. Cuộc đời chẳng khác chi người thế, lại còn tự hạ sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu là một con người, do đó chúng ta phải tìm gặp người, chúng ta mới hiểu và mới tin được người. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một cuộc thương khó sống động, một mầu nhiệm của lòng tin. Chúng ta hiểu được thế nào là Chúa Giêsu. Ngài cũng biết đau, biết khổ, biết nhục nhã ê chề trước những lời nhạo báng, phỉ nhổ của quân dữ. Ngài chấp nhận ý định của Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con đừng uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con mà là ý Cha. Vâng, tin mừng của Thánh Marco là phản ảnh phần nào chính là niềm tin của Thánh Phêrô. Chính vì thế, tin mừng của Thánh Marco đặt cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai. Đức Thánh Cha Francisco viết: hôm nay chúng ta đón rước người, và đây cũng là lời đầu tiên tôi muốn nói với các bạn. Hãy vui lên, đừng bao giờ là những người nam, người nữ buồn rầu. Một Kitô hữu không bao giờ được như vậy. Các bạn đừng bao giờ để cho mình bị thất vọng, chán chường. Niềm vui của chúng ta không phải là một niềm vui phát sinh từ việc sở hữu nhiều sự, nhưng nó đến từ việc chúng ta đã gặp được một nhân vật, đó là Chúa Giêsu, người ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được kết hiệp với sự thương khó của Chúa, để chúng con được chết với Chúa và được phục sinh với người. Amen.
Cha ơi, đây giờ con đã đến, đây giờ con đã đến, xin Cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin đi Cha buông tròn chén đắng. Lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý Cha mà thôi. Ôi chén đắng hy sinh, chén đắng Cha trao, để con làm trọn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần.